Quý vị thấy, nghĩ thiện, nghĩ ác là tâm sinh diệt. Mà nếu hai cái đó không còn thì cái bộ mặt thật hiện ra, cái thật của chính mình nó hiện ra. Cái điều đó nó quá rõ ràng. Vì vậy mà các thiền sư nói một câu cho chúng ta không còn nghĩ gì được. Mà không nghĩ được thì tâm nó sẽ lặng. Mà lặng thì cái chân thật nó hiện. Cho nên chỉ thẳng cái chỗ thật đó cho mình, mà mình không biết, nghe cái điếc lỗ tai. Mình tưởng đâu nói là để hiểu, nói là để biết. Nhưng mà các ngài nói không cho mình hiểu, nói không cho mình biết, nói để cho mình lặng, để cho mình dứt. Cho nên những câu nói của các ngài gọi là phi nghĩa đó, phi nghĩa lý. Phi nghĩa lý thì với người ta cho là câu vô ích, nhưng với nhà thiền câu đó là câu sống đó, làm cho mình bật dứt cái tâm lăng xăng. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị của đạo Phật, cái chân thật của đạo Phật là ở chỗ đó. Chứ còn mình cứ ngỡ thế này thế kia thì không thấy được đến chỗ cứu kính. Như vậy thì chúng ta có quyền nghĩ thiện. Có nhiều Phật tử cứ nói mình nghĩ ác có tội, nghĩ thiện nó có tội, phải không? Thì bước đầu tu, quý thầy dạy Phật tử bỏ cái ác làm cái lành. Như vậy đó là tu. Như vậy thì nghĩ ác thì sẽ đi ba đường: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nghĩ thiện thì đi đâu? Cũng đi ba đường: là người, là tu la, là trời. Như vậy còn luân hồi không? Được lên trời lâu lắm, hưởng phước nhiều lắm, nhưng mà hết rồi cũng tuột xuống nữa, chứ chưa phải là giải thoát. Chỉ khi nào niệm thiện, niệm ác đều dừng. Đây nói niệm thiện, niệm ác là lấy cái niệm đối đãi tất cả, niệm thiện, niệm ác, niệm phải, niệm quấy, niệm xấu, niệm tốt đều lặng hết. Đó là hiển bày cái chân thật của mình. Nói như vậy thì quý vị tưởng như cái chân thật của mình nó chôn ở đâu á, kín lắm không thấy. Hiện giờ quý vị có không? Nó làm sao? Tôi nói một cách hết sức là đơn giản, nhưng mà quý vị phải lắng lòng mà thấy. Khi chúng ta hiện giờ một phút giây nào ngồi chơi yên tĩnh, không có một cái niệm nào trong đầu hết, lúc đó chim kêu chúng ta có nghe không? Gió thổi chúng ta có biết mát không? Thấy người đi chúng ta có thấy không? Tất cả chúng ta đều biết, mà cái biết nó có động không? Biết nó không thuộc về nghĩ suy. Cho nên nhà Phật mới chia ra tâm mình. Tâm là cái gì? Tâm là cái biết. Biết nó có hai loại: biết chân thật gọi là chân tâm, cái biết sinh diệt gọi là vọng tâm. Mà bây giờ mình cứ bám cái vọng tâm làm mình mà quên mất cái chân. Bây giờ quý vị nhớ lại những phút giây chúng ta không suy nghĩ thì chúng ta hiện tiền có thiếu ở đâu. Vậy mà cứ cho cái nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn thua là mình luôn luôn nuôi nó, chạy theo nó, cho nên cái kia nó khuất, nó ẩn. Cho nên chỉ cần lặng hết cái này thì cái kia hiện ra, khỏi cầu, khỏi xin gì hết. Đó là hòn ngọc đã sẵn ở trong mình mà mình không biết, mình không dùng, mình cứ chạy theo cái tạm bợ, cái giả dối, hài lòng với nó. Có cái thân nào mà còn hoài không chết không? Như vậy thì chúng ta thương cái thân chúng ta, ăn cho ngon, mặc cho đẹp, tất cả cái đó thì cũng chỉ là tạm giữ nó một lúc nào thôi, phải không? Cuối cùng rồi nó cũng rã rời. Như vậy giữ một cái rã rời, rồi mất cái này cái tìm cái khác giữ nữa, giữ nữa, giữ hoài như vậy, thì cái người bàng quan nhìn vô thấy có thương giùm mình không? Sao mà tội nghiệp, mất cái này đã là khổ rồi mà còn tìm cái kế nữa, rồi mất cái kế tìm cái kế nữa, đó là cái si mê không biết lối đi đó. Cứ như vậy bám vào đó, hài lòng, thỏa mãn, như vậy là si mê. Thì nhìn lại chúng ta kiếm có được mấy người không si mê? Thế gian này quý vị tìm được mấy người? Khó tìm được mấy người, phải không? Như vậy cho nên cả thế gian đều là người đáng thương ở trên này. Không có ghét ai, không có giận ai, dù họ nói bậy nói bạ gì mình cũng thương, vì họ là si mê. Mà nếu biết họ si mê chắc mình đỡ hơn chút. Còn nếu họ nói cái gì bậy mà mình cãi lộn họ thì mình sao? Họ mê mình cũng mê, là một đoàn, là một đám si mê nhau, không ai hơn ai. Cho nên cái người biết tu thì phải, trong những người mê chúng ta là kẻ tỉnh. Những cái gì vô nghĩa, không đem lại lợi ích cho mình lâu dài, nói hoặc dằn mình không quan tâm, phải hướng về cái chân thật của chính mình. Đó mới là người biết tu. Tu như vậy đó mới thực là tu để cầu giải thoát sinh tử. Còn tu như mình bây giờ, tu đời sau sướng hơn chút thôi. Ai cũng muốn đời sau sướng hơn, đẹp hơn, đủ thứ hết, để mà không nghĩ tới cái giải thoát. Như vậy thì chúng ta nếu chưa có vượt lên cao thì thôi, cho đời sau khá khá hơn đời này chút cũng tốt, chứ đừng có tuột xuống quá. Tuột xuống là khổ. Như vậy tôi nói quý vị biết cái ý nghĩa tu chưa? Như vậy tu tịnh độ cũng dừng hết những cái niệm lăng xăng, để cho cái chân thật hiện ra, gọi là thấy Phật Di Đà. Tu mật tâm cũng dừng hết những cái lăng xăng, để cho thấy hào quang của Đức Phật Đại Nhật hiện ra. Đó là cái chân thật của chính mình. Tu thiền lặng hết tất cả vọng tưởng, để cho cái bản lai diện mục hiện ra, thì cũng là một thôi, phải không? Không có hai, không có khác. Đó là chỗ bất biến, bất biến của đạo Phật. Nhưng mà ứng dụng từng phương pháp gọi là tùy duyên. Như vậy thì quý vị có nắm vững cái ý nghĩa tùy duyên bất biến của đạo Phật chưa? Hiểu như vậy thì mãn nguyện tôi rồi. Cốt nói cho quý vị hiểu. Bây giờ tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.